Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Tham Má Thanh Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch cho tùy theo người chuyên. Đề tài hôm nay: đã là Bồ Tát thì hạnh tu phải giống nhau, sẽ do thượng tọa Tuệ Viền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ ước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xa thú, chúng con kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho kinh Mê Lan Đá Ban Há. Bản dịch của tỳ kheo Ngục Thiêm, đề tài hôm nay là: đã là Bồ Tát thì hạnh tu phải giống nhau. Dạ, kính mời MC có trách nhiệm lên đọc kính kinh ạ.
Kính cảm ơn đại đức Minh Hạnh, kính thưa kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay là có tựa đề là: đã là Bồ Tát thì hạnh tu phải giống nhau. Thưa ngài Nagarjuna, có phải hết thảy tất cả các đức Bồ Tát đều bố thí con và vợ, hay chỉ là riêng đức vua Vaisantara đã bố thí con và vợ? Tâu đại vương, tất cả các Bồ Tát cũng đều bố thí con và vợ, không phải chỉ riêng đức vua Vaisantara đã bố thí con và vợ. Thưa ngài, phải chăng các vị ấy bố thí với sự đồng ý của những người ấy? Tâu đại vương, người vợ thì đồng ý. Trái lại, hai đứa bé đã than vãn: do bản chất trẻ thơ, nếu chúng có thể biết được mục đích, chúng cũng có thể tùy hỷ, chúng có thể không than vãn. Thưa ngài Nagarjuna, hành động khó làm đã được làm bởi đức Bồ Tát, là việc vị ấy đã bố thí những đứa con ruột thịt yêu quý của chính mình để làm nô lệ cho người Bà La Môn. Vị thứ nhì này còn là hành động khó hơn hành động khó làm, là việc vị ấy đã dửng dưng sau khi nhìn thấy người Bà La Môn đã trói lại những đứa con ruột thịt yêu quý dạy thờ thơ ấu của mình bằng sợi dây rừng và đánh đập bằng dây rừng. Việc thứ ba này còn là hành động khó hơn, khó làm hơn hành động khó làm, là việc đứa bé trai sau khi đã được thoát khỏi sự trói buộc nhờ vào sự sức mạnh bản thân đã đi đến, bị lâm vào sự hoảng sợ thì vị ấy đã trói bằng dây rừng rồi lại bố thí lần nữa. Việc thứ tư này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là khi đứa bé trai đang than vãn rằng: cha ơi, gã dạ xoa này dẫn con đi để ăn đó. Vị ấy đã không an ủi rằng: con, các con chớ sợ hãi. Việc thứ năm này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là trong khi đứa bé trai Dali đang khóc lóc nằm mọt xuống ở giữa hai bàn chân cầu xin rằng: cha ơi, thôi đi, hãy đưa Kahajina quay về, chính con sẽ đưa với dạ so, hãy để dạ so ăn con đi. Vị ấy đã không chấp nhận như thế. Việc thứ sáu này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là trong khi đứa bé trai Lali đang than vãn: cha ơi, không lẽ trái tim của cha giống như hòn đá mất rồi, bởi vì trong khi quan sát chúng con bị đau khổ, đang bị gã dạ so dẫn đi vào trong rừng rộng lớn, không có bóng người mà cha không ngăn cản, vị ấy đã không thể hiện lòng thương xót. Hơn nữa, việc thứ bảy này còn là hành động khó hơn, khó làm hơn hành động khó làm. Để khi đứa bé bị dẫn đi, đã đi ra khỏi tầm nhìn, mà trái tim của vị ấy dẫu lại vô cùng hoảng hốt, vô cùng kinh hãi, đã không vỡ ra thành trăm mảnh hay ngàn mảnh. Con người mong mỏi phước thiện được cái gì với việc gây gỗ đau khổ cho cả khác, không lẽ có thể đem cho thân quyến như là vật thí? Câu đệ vương vô trạng thái đã làm hành động khó làm, hiếm tiếng tâm tốt của Đức Bồ Tát đã được lan rộng ở 10.000 thế giới, có cả chư thiên và nhân loại. Chư thiên ở cõi trời 8 tháng, các Atula ở cõi Atula 8 tháng, các nhân điệu ở cõi nhân điệu 8 tháng, các con rồng ở lâm cung 8 tháng, các dạ so ở cõi dạ so 8 tháng. Theo từng tự, tiếng tâm tốt đẹp của vị ấy lần lượt đã đến được cuộc hội họp của chúng ta tại đây vào lúc ngày hôm nay, trong khi họ 8 tháng thì chúng ta lại ngồi bôi bát về bố thí ấy. Suy nghĩ rằng đã việc bố thí thì tốt đẹp, hay là đã được bố thí rồi, câu đệ vương, hơn nữa tiếng tâm tốt đẹp này đây phô bài 10 tính của các vị Bồ Tát khôn khéo trí thức, biểu biết rành rẽ 10 đức tính nào. Bản chất không tham, không mong cầu, buông xả, dứt bỏ, không quay lại. Có sự tinh tế vĩ đại, khó hiểu thấu, khó đạt được, không sánh bằng, thuộc về pháp của vị Phật, Tâu Đại Vương. Hơn nữa tiếng tâm tốt đẹp này, đây phô bài 10 đức tính này của các vị Bồ Tát khôn khéo, hiểu biết, tri thức, rành rẽ, sư này, Narasana. Người nào làm cho kẻ khác đau khổ rồi đem bố thí như là Phật bố thí, phải chăng sự bố thí ấy có quả thành tựu là sự an lạc có thể đưa đến cõi trời? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói, thưa ngài Nagasena? Vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do. Tâu Đại Vương, ở đây có vị Sa Môn hoặc Bà La Môn nào là người có giới, có thiện pháp, vị ấy có thể bị liệt một bên hoặc què hoặc hoặc mắc phải cơn bệnh nào đó, rồi một người nào đó mong mỗi phước báo mới đặt người kia vào chiếc xe rồi đưa đi đến xứ sở đã được ao ước. Tâu Đại Vương, phải chăng vô nhân ấy có thể có sự an lạc nào đó sanh khởi cho người nam ấy? Có phải sự việc ấy có thể đưa đến cõi trời, thưa ngài? Đúng vậy. Có điều gì cần phải nói, thưa ngài? Người nam ấy có thể đạt được phương tiện di chuyển là voi, quả phương tiện di chuyển là ngựa, quả phương tiện di chuyển là xe, phương tiện di chuyển ở đất liền khi ở đất liền, phương tiện di chuyển ở biển khi ở biển, hoặc phương tiện di chuyển của các chư thiên khi ở giữa chư thiên, phương tiện di chuyển của loài người khi ở giữa loài người. Có thể sanh ra ở cõi này, cõi khá thích hợp với điều ấy, phù hợp với điều ấy, và sự an lạc thích hợp với điều ấy được sanh lên cho vị này. Có thể đi đến từ chốn an vui này đến chốn an vui khác do kết quả của việc làm ấy thôi. Vì ấy có thể cởi lên phương tiện di chuyển là thần thông và đạt đến thành phố Niết Bàn đã được ao ước. Tâu Đại Vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm, kẻ khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc có thể đưa đến cõi trời, là việc người đàn ấy, đàn ông ấy sau khi gây đau khổ cho những con bò lại tỏ hưởng sự an lạc có hình thức như thế. Tao đề phương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa về vật thí đã được bố thí, cùng việc làm kẻ khác khổ đau lại có thành quả, có quả thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cõi trời. Tâu Đại Vương, ở đây một vị vua nào đó sau khi tăng thuế má một cách hộ pháp từ nơi xứ sở, rồi do việc ban hành mệnh lệnh nào có thể ban phát tặng phẩm. Tâu Đại Vương, phải chăng do nhân ấy vị vua ấy có thể thọ hưởng an lạc nào đó? Có phải việc bố thí ấy đã đưa đến cõi trời? Thưa ngài, đúng như vậy. Có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, do nhân ấy vị vua ấy có thể đạt được công đức nhiều trăm ngàn lần thêm hơn nữa, có thể trở thành vị vua vượt trội các vị vua, có thể trở thành vị trời vượt trội các vị trời, có thể trở thành vị phạm thiên vượt trội các vị phạm thiên, có thể trở thành vị sa môn vượt trội các vị sa môn, có thể trở thành vị bà la môn vượt trội các vị bà la môn, có thể trở thành vị a la hán vượt trội các vị a la hán. Tâu Đại Vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ khác khổ đau lại có thành quả, có quả thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cõi trời là việc vị vua ấy sau khi áp bức dân chúng bằng thuế má rồi với tặng phẩm đã được ban phát thì thọ hưởng sự an lạc do danh vọng có hình thức như thế. Thêm hơn nữa, thưa ngài Nagasena, vật thí vũ trội đã được đức vua Vesantara bố thí là việc vị ấy đã bố thí vợ của mình để làm vợ của kẻ khác, đã bố thí những đứa con ruột thịt của mình để làm nô lệ cho người bà la môn. Thưa ngài Nagasena, vật thí vũ trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa ngài Nagasena, giống như bởi vật nặng quá tải được trục bởi chiếc xe kéo bị đẩy, vì vật nặng quá tải mà thuyền chìm vì được ăn quá nhiều mà vật thực trở thành không tiêu, do mưa quá nhiều làm thóc lúa bị hư hại, do sự bố thí quá nhiều mà đưa đến việc khánh tận tài sản, do quá nóng làm phát cháy, do ái luyến quá mức đã trở thành kẻ điên, do quá sân mà trở thành đám chết, do quá si mê mà lâm cảnh bất hạnh, do quá tham mà đi đến việc bị cướp bắt giữ, do quá sợ hãi mà bị tiêu hoại, do quá đầy mà sông tràn bờ, do gió quá mức mà sét đánh, do quá lửa mà cơm trào, do việc đi lang thang quá mức mà không sống lâu. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được đức vua Vesantara bố thí, trong trường hợp ấy không có bất cứ quả báo nào là được mong mỏi. Tâu Đại Vương, vật thí vượt trội đã được khen ngợi, tán dương, ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí như thế này hay như thế nào thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng tâm ở thế gian. Tâu Đại Vương, giống như rễ cây rừng thuộc về cõi trời với tính chất cao quý vượt trội đã được nắm vào thì không những người khác thậm chí đứng trong tầm tay nhìn thấy. Thuốc chữa bệnh với phẩm chất vượt trội là vật tiêu diệt sự đau đớn, làm chấm dứt các căn bệnh ngọn lửa với ánh sáng, vượt trội thì đốt cháy. Nước với tính chất mát lạnh vượt trội thì dập tắt. Hoa sen với tính chất vượt trong sạch vượt trội thì không bị bùng nước làm gánh lên. Ngọc sa mi với tính chất vượt trội là vật ban cho điều ước. Kim cương với tính chất vô cùng sắc bén thì xuyên thủng ngọc mani. Ngọc trai, ngọc sa lê, trái đất với tính chất vô cùng to lớn thì nâng đỡ con người, thú, rắn, chim rừng, núi đá, núi, cây cối, biển cả bởi tính chất vô cùng rộng lớn mà không bị tràn đầy. Núi Shinaru do sức nặng vượt trội mà không bị dao động. Bầu trời do tính chất cực kỳ sâu rộng là vô biên. Mặt trời là ánh sáng vượt bụi tiêu diệt sự tâm tối. Sư tử gió dòng dõi vượt trội không còn sợ hãi. Võ sĩ đấu vật do có sức mạnh cực kỳ quật ngã đối thủ một cách nhanh chóng. Đức vua với sức báo vượt trội là chúa tể. Vị tỳ khưu với giới hạnh vượt trội đáng được cúi chào bởi các hạng rồng đã cho loài người. Và chư thiên đức phật do tính chất cực kỳ cao cả là không kẻ tương liên. Tao đại vương tương phản y như thế, vật khí vượt trội đã được khen ngợi tán dương ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật khí như thế hay như thế nào thì người bố thí vật khí vượt trội được tiếng tâm ở thế gian. Với sự bố thí vượt trội, đức vua Vesantara đã được ngợi khen tán dương ca tụng trọng vọng tiếng tâm trong 10.000 thế giới. Chính nhờ vào sự bố thí vượt trội ấy, đức vua Vesantara giờ đây hôm nay đã được trở thành đức phật là bậc cao cả ở thế gian. Có cả chư thiên tôi đệ tu, phải chăng ở trên thế gian có lời vật bố thí là cần được bùng chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng, tự cúng dường cho người đi đến. Xin mời MC đọc phần chánh văn kế tiếp.
Thưa ngài Nagasena, 10 sự bố thí này ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí những vật thí này, người ấy có sự đi đến địa ngục. 10 sự bố thí nào? Thưa ngài Nagasena, sự bố thí chức sai ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Sự bố thí hội hè, vân vân như trên. Sự bố thí người nữ, vân vân như trên. Sự bố thí bò đực, vân vân như trên. Sự bố thí tranh ảnh, vân vân như trên. Sự bố thí vũ khí, vân vân như trên. Sự bố thí thuốc độc, vân vân như trên. Sự bố thí xích xiềng, vân vân như trên. Sự bố thí gà, heo, vân vân như trên. Thưa ngài Nagasena, sự bố thí cách gian lận về cân và cách gian lận về đo lường ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Thưa ngài Nagasena, 10 sự bố thí này ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí những vật ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Tâu đại vương, tôi không hỏi ngài về việc không được xem là bố thí. Tâu đại vương, tôi hỏi ngài về điều này. Thưa đại vương, phải chăng ở trên thế gian có loại phải chăng ở trên thế gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng, sự cúng dường đã đi đến. Thưa ngài Nagasena, ở trên thế gian không có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng, sự cúng dường đã đi đến. Khi sự tịnh tính của tâm được sanh khởi, một số người dâng vật thực đến các vật đáng cúng dường, một số người dâng y áo, một số người dâng giường nằm, một số người dâng chỗ ngủ, một số người dâng tấm vải và tấm đắp, một số người dâng tôi trai tới gái, một số người dâng ruộng vườn, một số người dâng thú hai chân hoặc bốn chân, một số người dâng trăm ngàn đồng, một số người dân vương quốc rộng lớn, một số người bố thí luôn cả mạng sống. Tâu đại vương, nếu một số người bố thí luôn cả mạng sống thì vì lý do gì ngài lại công kích thí chủ Gassantara quá dữ dội về việc đã khéo bố thí các con và vợ? Tâu đại vương, phải chăng có thói thường ở thế gian, tập quán ở thế gian là người cha bị mất nợ. Tập quán ở thế gian là người cha bị mắc nợ, hoặc không có kế sinh nhai thì được cầm cố hoặc bán đi người con trai. Thưa ngài, đúng vậy, người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai. Tâu đại vương, nếu người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai. Tâu đại vương, Đức vua Gassantara trong khi không đạt được trí toàn tri, bị buồn rầu vì khổ sở nên đã cầm cố và đã bán đi các con và vợ nhằm đạt được tài sản giáo pháp ấy. Tâu đại vương, như thế việc đã bố thí bởi Đức vua Gassantara cũng chỉ là việc đã bố thí cho những người khác. Việc đã làm cũng chỉ là việc đã được làm. Tâu đại vương, vậy thì tại sao ngài lại công kích thí chủ Gassantara quá dữ dội về việc bố thí ấy? Thưa ngài Nagasena, trẫm không chê trách việc bố thí của thí chủ Gassantara. Tuy nhiên, trong khi người ta cầu xin vợ và con thì nên mặc cả và nên bố thí bản thân mình. Tâu đại vương, việc ấy không phải là việc làm của người có đức hạnh, là trong khi người ta cầu xin vợ và con thì lại bố thí bản thân mình. Bởi vì trong khi người ta cầu xin cái nào thì chính cái ấy nên được bố thí. Đây là hành động của các bậc thiện nhân. Tâu đại vương, giống như người nam nào đó bảo đem nước đến, người nào đem đến thức ăn cho ông ta, tâu đại vương, phải chăng người nam ấy là người làm được việc của cho ông ta? Thưa ngài, không đúng. Ông ta bảo đem lại cái gì thì trong khi trao cho ông ta, chính cái ấy mới là người làm được việc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức vua Gassantara trong khi người Bà La Môn cầu xin các con và vợ thì đã bố thí chính các con và vợ. Tâu đại vương, nếu người Bà La Môn cầu xin thân xác của Gassantara, tâu đại vương, vị ấy sẽ không bảo vệ bản thân mình, không dao động, không bị quyến luyến. Đối với các vị ấy, chính cái vật được bố thí, được xả bỏ sẽ là thân xác. Tâu đại vương, nếu ai đó đi đến thí chủ Gassantara và cầu xin hãy trở thành nô lệ của ta thì chính cái vật được bố thí, được xả bỏ sẽ là thân xác của vị ấy. Sau khi đã bố thí, vị ấy không bức rứt. Tâu đại vương, thân thể của Đức vua Gassantara là chung cho cả số đông. Con kính thỉnh cô MC tiếp theo.
Tâu đại vương, giống như miếng thịt đã nấu chín là chung cho số cả số đông. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thân thể của Đức vua Gassantara là chung cho cả số đông. Tâu đại vương, hoặc là giống như cây đã được kết trái là chung cho cả bầy chim khác nhau. Tâu Đại Dương tương tự y như thế, thân thể của đức vua Vesantara là chung cho cả số đông. Vì lý do gì? Trong khi thực hành như vậy, ta sẽ đạt được phẩm vị chính hạnh ta. Tâu Đại Dương giống như người nam không có tài sản, tầm cầu về tài sản, trong khi đi lang thang đi tìm kiếm tài sản, thì đi theo lối đi của loài dê, theo lối đi đầy gai góc, theo lối đi nơi hoang dã, tiến hành việc buôn bán ở sông nước hoặc ở đất liền, tơn góp tài sản bản thân bằng khẩu bằng ý, nỗ lực nhằm đạt được tài sản. Tâu Đại Vương tương tự y như thế nhằm thử thành tựu báu vật là trí toàn tri. Sau khi buông bỏ tài sản và lúa gạo, tôi trai và tới gái, thuyền và xe, toàn bộ của cải, các con và vợ của mình, luôn cả bản thân cho những người sinh sở, số chủ Vesantara không có tài sản. Về tài sản của vị Phật tầm cầu chỉ riêng phẩm vị chính đẳng sát. Tâu Đại Dương cực nhắm như vị quan đại thần mong muốn cái dấu ấn, có sự tin chắc về dấu ấn bất cứ vật gì trong nhà, như tài sản lúa gạo, vàng khối, vàng rồng, thậm chí cho đi tất cả các thứ ấy và nỗ lực nhằm đạt được cái dấu ấn. Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Thí dụ Vesantara sau khi cho đi tất cả tài sản có được ở bên ngoài và bên trong ấy, còn cho luôn mạng sống của những người khác và tầm cầu chỉ riêng phẩm vị chánh đẳng giác. Tâu Đại Vương trên lửa, thí dụ thí chủ Vesantara đã khởi ý như vậy, vật mà người Bà La Môn cầu xin, trong khi cho chính vật ấy đến gã, ta được gọi là người làm được việc. Như thế vị ấy đã bố thí các con và vợ đến gã ấy. Tâu Đại Vương thí chủ Vesantara không phải vì ghét bỏ mà đã bố thí các con và vợ đến người Bà La Môn, không phải vì nghĩ rằng các con và vợ của ta là quá nhiều, ta không thể nuôi dưỡng họ. Ta đã bố thí các con và vợ đã không bất mãn, nghĩ rằng họ không được ta yêu quý, mà đã bố thí các con và vợ vì muốn đuổi đi. Khi ấy vì lòng yêu quý đối với chỉ riêng báu vật là trí toàn tri. Vì lý do của trí toàn tri, đức vua Vesantara đã bố thí đến người Bà La Môn vật thí quý giá gồm các con và vợ là vật quý yêu quý, được ưa thích, được yêu mến, sánh bằng mạng sống, không thể đo lường, bao la vô thượng, có hình thức như thế. Sau Đại Dương điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở Kariyata các ở hành tạng. Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, hoàng hậu Ma Di không có bị ta dắt bỏ, đối với ta quả vị toàn giác là yêu quý, vì thế ta đã bố thí những người thân yêu. Tâu Đại Vương ở nơi ấy, đức vua Vesantara sau khi bố thí các con đã đi vào gian nhà lá rồi nằm xuống. Vị ấy bị đau khổ do lòng yêu mến quá độ, đã khởi lên cơn sầu muộn mãnh liệt, dùng trái tim là trở nên nóng, khi mũi không được thông đã đưa hơi thở ra vào nóng hổi qua đường miệng, các giọt nước mắt sau khi lăn tròn trở thành những hạt máu đỏ đã đi ra từ những con mắt. Tâu Đại Vương với nỗi khổ đau như thế, đức vua Vesantara đã bố thí các con, nghĩ rằng chứ làm chi giảm đạo lộ bố thí của ta. Tâu Đại Vương trên lửa, đức vua Vesantara đã bố thí hai đứa nhỏ cho người Bà La Môn vì hai điều lợi ích. Hai điều nào? Đạo lộ bố thí của ta sẽ không bị hư hỏng, và những đứa con nhỏ của ta bị khổ sở vì rễ và trái cây rừng, do thân do nhân này ông nội sẽ giải thoát. Tâu Đại Vương, bởi vì đức vua Vesantara biết rằng hai đứa nhỏ của ta không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ, và ông nội sẽ chuộc lại hai đứa nhỏ này. Cuộc hành trình của chúng ta sẽ là như vậy. Tâu Đại Vương, vì hai điều lợi ích này mà Đức Bồ Tát đã bố thí hai đứa nhỏ cho người Bà La Môn. Tâu Đại Vương, hơn nữa Đức Vua, Vesantara biết rằng người Bà La Môn đã già, lão, lớn tuổi, yếu đuối, tàn tạ, chống lại, tuổi thọ đã hết, phước báo ít đổi, gã này không có khả năng để sử dụng hai đứa nhỏ này theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, phải chăng người Nam với sức mạnh tự nhiên có thể cầm lấy mặt trăng và mặt trời, có đại thần lực, có đại oai lực này bỏ vào cái hộp hay cái giỏ, làm cho hết ánh sáng rồi sử dụng cho lối sử dụng của đĩa? Thưa ngài, xong được. Kính mời em chi kế tiếp ạ.
Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, với Santana được xem như mặt trăng và mặt trời ở thế gian này, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, giống như viên ngọc quý mani của Đức Chủ Ân Vương là rực rỡ, có phẩm chất đã khéo được gọt giũa thành tám mặt, bề dày bốn cánh tay, có chu vi giống như trục bánh của chiếc xe kéo, không thể bị bất cứ ai bao bọc lại bằng mảnh vải rồi bỏ trong cái hộp và sử dụng theo lối sử dụng đá mài dao. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Vesantara được xem như viên ngọc quý mani của Đức Chủ Ân Vương ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, giống như Long Vương Upasatha bị tiết dục ở ba nơi, hoàn toàn màu trắng, được vững chãi gấp bảy lần, có chiều cao tám ratana, chiều dài và chu vi chín ratana, duyên dáng đáng nhìn, không thể bị bất cứ ai che đậy lại bằng cái nia hoặc cái vung, hoặc quăng vào trại bò để chăm nom như là bò con. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, Vesantara được xem như Long Vương Upasatha ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, giống như đại dương được trải rộng bao la về chiều dài, sâu thẳm, không thể đo lường, khó thể vượt qua, chưa bị thăm dò, không bị che lại, không thể bị bất cứ ai đóng lại tất cả các nơi để tiến hành việc sử dụng bằng một bến tàu. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, Vesantara được xem như đại dương ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, giống như núi chúa Y Mã Lạp vươn cao lên không trung 500 do tuần, chiều dài và chiều rộng 3.000 do tuần, được điểm tô với 84.000 đỉnh núi, là khởi nguyên của 500 năm, của 500 con sông lớn, là chỗ ngủ của những đoàn sinh vật khổng lồ, nơi chất chứa các hương thơm nhiều loại, được điểm sang với hàng trăm dược thảo ở cõi trời, được nhìn thấy vươn lên cao như là đám mây ở không trung. Tương tự như thế, Vesantara được xem như núi chúa Y Mã Lạp ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, giống như khối lửa lớn đang cháy sáng ở trên đỉnh núi trong đêm tối đen mờ mịt, được nhận biết dầu ở rất xa. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, Đức Vua Vesantara tự như khối lửa lớn đang cháy sáng ở đỉnh núi, được nổi tiếng, được nhận biết dầu ở rất xa, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, giống như ở núi Hy Mã Lạp, vào mùa hoa của cây thiết mộc, khi có ngọn gió trực chỉ đang thổi, thì hương của các bông hoa tỏa ra 10-12 do tuần. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, tiếng tâm tốt đẹp của Đức Vua Vesantara cũng được loan truyền và hương thơm cao quý về giới hạnh của vị này tỏa ra 1.000 do tuần ở các cung điện của chư thiên Atula, Nhân Điểu, Càn Thác Bà, Giỏ Xoa, quỷ sứ, rắn chúa, chim đầu người và vị thần Inda ở khoảng giữa của các nơi ấy, cho đến cõi sắc cứu cánh. Vì thế, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu Đại Vương, hoàng tử Chali đã được vua cha của Santana chỉ dạy là: này con yêu, trong khi ông nội của con trao tài sản cho người Bà La Môn và chuộc lại con, thì ông nội hãy trao cho ông ta 1.000 đồng tiền vàng rồi chuộc lại. Trong khi chuộc lại Kanhachinchina, thì ông nội hãy trao ra mỗi thứ 100, là 100 tôi trai, 100 tớ gái, 100 voi, 100 ngựa, 100 bò sữa, 100 bò mộng, 100 đồng tiền vàng rồi chuộc lại. Này con yêu, nếu ông nội của con giành lấy các con từ tay của người Bà La Môn bằng mệnh lệnh, bằng sức lực, bằng miễn phí, thì các con chớ làm theo lời nói của ông nội, mà hãy đi theo chính người Bà La Môn. Sau khi chỉ dạy như thế rồi đã gửi đi. Sau đó hoàng tử Chali đã ra đi. Đến khi được ông nội hỏi, đã nói rằng: thưa ông, bởi vì cha đã cho con đến người Bà La Môn với giá 1.000, còn cô con gái Kanhachina là bằng tài sản cá nhân và giá của những con voi. Thưa ngài Vaisena, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, mạng lưới tà kiến đã khéo được phá vỡ, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát, kiến thức của bản thân đã khéo được giải thích, vấn đề phụ thuộc đã khéo được làm rõ, ý nghĩa đã khéo được phân tích, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đỉnh thần tòa tiểu quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy Giác.
Nam Mô Bích Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sức Thầy Giác. Vậy tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, con kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, trưởng tòa Pháp Răng, Đức Minh Hạnh, Đức Từ Nhẫn, sư Pháp Đà, sư Thiện Bảo cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, giờ xin bắt đầu vào thời giảng. Ata hang sama sambo to pagawa sa tang kawan tang at kuwa din sa kato po ta tamo. Tama naman sa kami sa kipan no po po sa utang kuwa sa kang na mami. Chúng đệ tử xin nghiêm chỉnh thành kính thánh dương ở Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, từ nhà vua Đức Tam Bảo hàng giờ hồ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch quý ngài, kính thưa thầy đại chúng, hôm nay chúng ta đi qua một cái đề tài nói về cái việc bố thí của Đức Bồ Tát, mà đó cũng chính là một cái tích truyện nổi tiếng ở trong tinh thần Phật pháp gọi là Vaisantara, tức là kể về cái chuyện bố thí, mà có thể nói rằng chưa quý vị đã nghe, có thể nói rằng rất từ lâu chúng ta đã nghe được một cái kinh văn thật dài như vậy. Rồi kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là cái kiếp bố thí ở đây là cái kiếp mà có thể nói rằng là một điều khó làm vô cùng của một vị Bồ Tát tuần giác. Bởi vì cái điều khó làm đó, cho nên ngài mới chứng thành Phật quả tuần giác, thành tựu cái ba la mật độ, cái thường tình của tất cả chúng sinh. Thì cái gì cái gọi là cho hết cả tiền bạc, nhà cửa gì cũng được, những điều mà dính líu tới cái chuyện vợ, chuyện con thì là một điều không thể nào có thể chấp nhận được. Thì đứng trên cái nhìn của cái ác chấp, đứng trên cái nhìn của một tình thương, thì tất cả chúng ta thấy đó là một điều mà chúng ta khó chấp nhận, không thể nào chấp nhận. Có đó đi ngược lại với cái tính mà ác chấp, với cái tính mà gọi là cái tính của chúng sinh thường tình của mình, vợ con. Tại sao mà không yêu thương, không quý, mà lại đi cho như vậy? Bởi vì làm điều khó làm này, cho nên cái Phật quả chính là một điều khó đạt được. Kính thưa quý vị, có thể nói tiền tích của Vaisantara, sở dĩ đó là một cái tổng thế, nó là một cái ý nghĩa lớn lao, để làm nổi bật lên một cái còn có cái quả vị của bậc chánh đẳng chánh giác. Có thể nói rằng cái tiền tích của Vaisantara khi mà đương nhiệm kiếp tại khi vô cha được coi như là trao ngôi á, thì kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là tất cả mọi người đều có một cái sau khi mà trao cho Bồ Tát Vaisuddhara cái ngai vàng thì hầu như tức là Bồ Tát Vaisuddhara đi đông sang tây nam bắc gì hay xin cái gì Bồ Tát cho hết tất cả, ngay cả cho luôn cả bạch tượng, mà lúc đó bạch tượng rất là quý ở trong một cái triều vương đương thời của nó, thì xem như bạch tượng nó là một cái bảo vật của quốc gia hết sức là lớn lao, mà Bồ Tát Vaisuddhara cũng vẫn cho luôn. Rồi mãi coi như vua cha hết sức là phiền não trong cái việc mà Bồ Tát Vaisuddhara bố thí, thì thế là mới không chấp nhận nữa, mới tận sức, mới là đuổi Bồ Tát Vaisuddhara ra khỏi thành. Thì cái tôi, nếu mà đọc lại cái tích truyện này chúng ta nghe buồn lắm. Vợ có như là một người giàu có đầy đủ tất cả những cuốn phương triều, bây giờ tay con dẫn vợ và hai con lên đường vào rừng sâu, ở nơi đó chỉ ăn trái cây, ăn củ quả chứ không làm gì hết, không có những món ngon vật lạ, không có những cái tiện nghi của vương triều, là về nhà ở hay là hưởng cái vật chất ở cuộc đời, hoàn toàn đưa vào một cái hình thái hết sức là khổ đau, nhưng vẫn chấp nhận. Thưa quý vị, đến một lúc đó thì vẫn là cái tiếng là mà về cái hào sáng hào tâm của quý vị ta thì thể hiện tất cả khắp cùng đất nước, thì thế là quý vị ta mới làm được tất cả. Thì kính thưa quý vị, thì một hôm một ông lão chu chất cát nghèo khổ và khó nhọc biết được cái ý niệm này của Đức Bồ Tát, để xin cái gì này cũng cho hết, thì có thể ông ta lớn la vào rừng, ông ta đến để gặp Bồ Tát, và gặp Bồ Tát thì ông ta mới xin hai đứa con của ngài. Thì trong cái sự suy tính thì vô tình Kanha và Charlie không có mặt trước mặt đó, những điều mà nấp ở bên ngoài thì nghe được cha mình và chú chất cá đang xin cha mình và mình và Kanha Charlie tính hai anh em mình, thì hai đứa nó sợ quá, rất là sợ, rất là buồn, và chạy xuống nấp ở hồ sen. Sau khi được biết là cha đã chấp nhận cho rồi, thì cái sự suy tính sắp xếp để cho con nó tính thôi, thì cả hai vị này mà lúc đó là nó có một điều hết sức là đặc biệt, lúc đó là nàng Madhuri, tức là vợ của Bồ Tát Quý Sanatara, vào rừng hái trái hái củ, thì trên đường về thì đi về không được, là bởi vì bị các cái con voi con hổ nó chặn đường, thế là bà ta phải thường lại, bà ta dừng lại, bà ta đi về không được. Nếu mà bà ta đi về thì nhất quyết là bà ta không thể nào chấp nhận được cái sự cho con của mình được, bởi vì Bồ Tát biết như vậy. Cho nên nói với bà Nam Môn, thôi bây giờ thì cho ông Môn dẫn mang bao dẫn hai đứa con đi, để vợ ta là Matari nếu về thì sẽ gặp cái bất chắc. Thì kính thưa quý vị, thì sau khi chấp nhận xong á, thì hai đứa con nó sợ quá chạy xuống hồ nấp. Thì Đức Bồ Tát ngày đi ra tìm hai đứa con không thấy, thì ngày tìm quanh, thì ngày nhó xuống hồ sen, ngày thấy cái bắp chân lui. Thì Cánh Hà rất là trí tuệ, Cánh Hà rất trí tuệ, Cánh Hà nghĩ rằng bây giờ nếu như mà mình đi bước chân xuống á, thì cha biết rằng mình chạy xuống hồ sen. Cho nên nói với chị dạy cha đi á, tức là em của mình á, bây giờ hãy lui, em và ta hãy lui bước xuống từng bước xuống đi lui như vậy, để cha nghĩ rằng mình từ hồ sen đi lên. Như cái thưa quý vị, là một cái Bồ Tát thì thì dư biết được, thì nhìn với cái trí tuệ của ngài biết rồi. Cái này canh ha, dùng cái trí tuệ như vậy nhưng đều mà đúng cái người tháo mặt làm sao qua khỏi đầu được. Dạ. Thì khi Đức Bồ Tát Vasuttha nhìn là biết liền hai đứa con ở dưới hồ sen, thì mới đi đến, rồi mới gọi canh ha, canh ha, con hãy đi lên, con hãy đi lên, cho biết con đang ở dưới đó. Chỗ này rất là xúc động, kính thưa quý vị. Này canh ha, cha đi, cha rất thương tụi con, tụi con là con của cha. Như vì đại nguyện trở thành bậc toàn giác của vị Phật tổ, chứ không thể nào mà không thực hiện pháp độ này. Và một điều đặc biệt nữa này canh ha, con là dòng dõi của vua, con là con của ta, là dòng dõi của vua, nói lời nào làm lời đó. Và cha đã hứa cho lão chú chất cá này rồi, cho hai con đến lão chú chất cá này rồi. Chẳng lẽ con để mất đi cái danh uy của dòng tộc là vua chúa của chúng ta sao? Thì kính thưa quý vị, canh hai nghe thấy nó chịu không nổi, mới đi lên, mới đi lên, mới đầu bước lên, mới quỳ một vâng lời cha. Và cha mới hỏi canh hai rằng cha đi đâu, thì bà đầu cũng kêu cha đi ở dưới hồ, bà đầu đi lên luôn. Thì cha đi khóc vô cùng, nó nói không thể nào được, ông chú chất cá này ông sẽ ác lắm. Thì kính thưa quý vị, thì ngay cái đó đó, giao cái hai đứa con mà lão chú chất cá lại là ộp lại và có cái sự mắng nhiếc và hành hạ hai đứa con trước mặt của Bồ Tát. Thì kính thưa quý vị, Bồ Tát đau đớn vô cùng, tâm khó chịu lắm, nhưng vì vẫn kham nhẫn, vẫn chịu đựng, vẫn hành xả để thực hiện cái ước nguyện bố thí của mình, một cái đại nguyện mà thực hiện cái pháp độ cuối cùng của mình. Thì cuối cùng thì kính thưa quý vị, giao hai đứa con cho Charlie, cho đạo chú chất cá. Có thể nói khi chúng ta nghe tới chỗ này, phải nói rằng thực sự chúng ta hết sức là xúc động. Khi cái gì, khi cái tâm đại hùng đại lực của một người cha mà dứt cái tình riêng mà để cho. Nhưng quả thật chúng ta đã vừa nghe trong kinh văn dạy đó, quý vị thấy đó là khi mà hai đứa con vừa đi đó, mà bị đạo chú chất cá đánh đập và hành hạ đó, thì cái hơi nóng của ngài nó nóng như là lửa đốt, chúng ta tạm gọi như vậy. Và nước mắt của ngài nó trào ra, nó trở thành những giọt lệ, giọt máu. Thì chúng ta thấy cái tâm của Đức Vua-xanh-ta-ná hết sức là khủng khiếp. Chứ không phải là chỉ là một cái việc cho hay là giúp bỏ cho. Thì kính thưa quý vị, đọc tới những cái đoạn văn đó, thật sự chúng ta nói cái kinh cảm trên một cái đại nguyện, một cái sự thành tựu Phật quả của Đức Phật của chúng ta, của vị cha lành của chúng ta, không phải tự nhiên mà ngài ngộ đạo thành linh được, không phải tự nhiên mà ngài chứng đắc Phật quả, mà vô lượng công đức, mà trong đó những cái điều mà khó làm nhất của con người, ngài vẫn làm được, ngài vẫn thực thi được, ngài vẫn thực hiện được. Thì kính thưa quý vị, cái đoạn kinh nó dài, câu chuyện nó rất là dài, và kinh văn mà chúng ta vừa nghe đọc cũng rất là dài. Nhưng kính thưa quý vị, có một điều ở đây chúng ta thấy nó lên một sự dứt bỏ một cái ái tham bình thường của tất cả chúng sinh, thì Bồ Tát đã dứt bỏ để chọn một cái đại nguyện lớn, vì đại nghiệp hoàn sinh, vì thương chúng sinh đang lặn hợp lăn trôi sinh tử đau khổ. Cho nên đây là một điều mà chúng ta thấy cái đại nguyện đó rất ngàn mà buộc phải thành tựu. Chúng ta thấy trí tuệ vô cùng, Đức Phật ngài biết rằng Ý Đức Bồ Tát biết rằng hai đứa con của Ngài như là một viên ngọc quý, thì không thể nào mà bị hư hao những điều thương đau đớn vô cùng. Khi mà chúng ta thấy được nó như bây giờ mà gì có con có cháu thôi, ai mà mắng mà chửi nó thôi thì chúng ta cảm thấy bực bội. Chứ khi mà đánh, mà dỗ cho nó có sai mà đánh, thì chúng ta cũng trách móc như thế này thế kia. Mà vợ của chúng ta mà có nhìn trời thánh niên này liếc mắt người nọ thì chúng ta đã ghen, chúng ta đã tức. Hay là chồng mình đó nhìn người này người kia là chúng ta đã giận rồi. Chứ đừng nói chi mà quý vị phải cho cái tình riêng đó, chúng ta mới thấy cái tuyệt vời và cái hay không thể diễn tả được đối với cái tinh thần của Bồ Tát. Còn cái mà chúng ta thấy cái tâm tư bình thường thì nói chi nữa. Bởi cho nên ở đây chúng ta thấy cái tâm của Đức Phật, của Bồ Tát nó quảng đại lớn lắm. Con người có cái tâm lớn làm những việc khó có người làm được. Chứ nếu như là một người làm được thì nó không là vấn đề rồi. Cho nên chúng ta thấy cái công đức của chính Ngài đó mà gọi là 16 cây dê, cái số vuông mà coi như một tấm vải, mà coi như là 100 năm không bị chư thiên xuống mới quét một lần, cho tới khi nào tảng đá nó mòn. Thì chúng ta thấy cái đại nguyện đại lực đó, và Ngài đã làm rất nhiều công đức, và làm rất nhiều công đức khó làm. Chỉ nào chỉ một công đức mà chúng ta thấy là khó làm thôi mà cũng đã quả sanh nhãn tiền rồi. Chúng ta nhớ là tích người mảnh khố che thân cũng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền. Chỉ cái tích truyện hoang bà la môn thôi, không có áo, không có quần, mà chỉ có mảnh khố che thân, và cuối cùng cũng mất luôn mảnh khố đó để đi tìm bán cái mảnh khố đó để cúng dường, để mua những hạt mè cúng dường Phật, và chúng ta quả sanh nhãn tiền. Thì ở đây chúng tôi nhấn mạnh cái phước của Phật khủng khiếp và thật sự là lớn. Về phước và phước đức và phước trí, Ngài là vô thượng, không ai bằng hết tất cả các điều phước. Cho nên có một số người lầm tưởng rằng nhiều khi mình thờ thần này thánh nọ để chúng ta được hưởng cái phước, nghe sự thật ra cái phước Phật chúng ta hưởng rất lớn nếu chúng ta biết mà thực hành theo lời dạy. Và cái phước của Phật cho chúng ta là cái phước, đó chính là cái phước để chúng ta chấm dứt sanh tử đau khổ. Thì kính thưa quý vị, một cái điều mà cái người, cái bậc trí hay là cái Đức Bồ Tát, Ngài làm những cái việc mà những chúng sinh khác không làm được. Và chúng ta nhớ Ngài luôn luôn hướng cái tâm đến cái gì, hướng cái tâm đến để mà giác ngộ, để mà giải thoát, để mà cứu tế cho muôn loài, chứ không phải là vì làm một cái mục đích gì cả, mà mục đích đó chính là để dẫn cho chúng ta, để mà thành tựu cái pháp độ ba la mật. Thì chúng ta thấy một cái điều đó thôi, tất cả làm vì cái đại nguyện đó, chứ không phải làm vì cái kết quả người, kết quả trời vân vân, hay là cái điều kiện này cái điều kiện nọ. Chúng ta biết cái bố thí ba la mật nó lớn lắm. Ở trong kinh dạy rằng bố thí là ba la mật á, có những cái điều đặc biệt mà chúng ta không, nếu mà bố thí mà được mà tác thành ba la mật, chúng ta sẽ bố thí đó với vị ấy. Nó phải như cách bố thí bình thường của chúng ta được, mà vị ấy có cái tâm rất là lớn đối với cái việc bố thí của mình. Thứ nhất, bố thí vị ấy không có mong cầu kết quả, như cái người mà chúng ta như là người buôn bán mà mong có được cái sự lợi nhuận trong buôn bán. Cái thứ hai, bố thí không có bị dính mắc về vật thí hay là vật đem cho. Cái thứ ba nữa chính là bố thí không chú tâm tích trữ, cứ nghĩ rằng mình tạo phước mình để dành mai mốt mình hưởng. Và cái thứ tư là bố thí không nghĩ rằng khi sau khi mình chết thì mình sẽ thừa hưởng cái của bố thí đó. Và cái thứ năm, bố thí vì nghĩ rằng bố thí là điều tốt đẹp và cao thượng, án được trong sạch, án được tốt đẹp. Và bố thí chính là cái điều để chúng ta vì cái tâm muốn dứt bỏ cái sự uổng sản và cầu cái sự an lạc, cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì cái thú vị bao nhiêu đó, chúng ta thấy cái sự bố thí và cái tâm tư của Bồ Tát nó khác hơn cái tâm tư của con người bình thường mình. Chính vì khác như thế cho nên con người thường thường làm á, như chúng ta thấy chúng ta làm á, chúng ta muốn có kết quả, như vậy nói như vậy thì người ta mới thích làm, nói như vậy thì người ta mới chịu làm. Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Thì chúng ta thấy nếu như mà bây giờ nói thật luôn, quý vị biết ví dụ gì chúng ta có bởi cho cái phước chúng ta nó khác, mình muốn làm phước bởi gì đó, chúng tôi ví dụ trên cái tiền tệ xíu, ví dụ gì có 100 đồng, có 100 ngàn, thì chúng ta có thể làm 50 ngàn cũng hay đó, 70 ngàn, 80 ngàn là chạy lên nữa, khó có ai mà làm có 100 ngàn là 500 ngàn. Nhưng quả thật có những số người mượn nợ làm cũng có, không có tiền cũng mượn nợ làm tự làm luôn. Dạ thì cũng có cái tâm như vậy chứ không phải là không, nhưng ở đây muốn nói rằng là cái tâm của chúng ta nó bỏ sạn lắm, trong cái việc bố thí nó bỏ sạn lắm. Bởi chúng ta một là chúng ta nhớ chúng ta đã dậy sớm bố thí rồi, chúng ta lại hối tiếc nữa, cái thứ hai là hối tiếc thì mình lỡ làm như vậy rồi, và đây là một cái mình hơi liếc, mình hơi tiếc cái cổ của mình, vân vân. Thì chúng ta nhớ khi chúng ta đã làm một cái việc thiện, khi chúng ta làm một việc phước, để chúng ta dứt bỏ, chúng ta quan hệ với cái việc phước của mình, để chúng ta thể hiện được trước khi chúng ta làm chúng ta quan hệ, đương đang đi làm chúng ta quan hệ, và sau khi nhớ lại chúng ta quan hệ, chứ đừng bây giờ sau khi làm chúng ta tiếc nuối thì đời sau khi chúng ta có của mà chúng ta hưởng không có được. Và chúng ta làm điều tốt, bố thí Phật quý trọng thì nó sẽ được Phật quý trọng, bố thí Phật đẹp thì được Phật đẹp, bố thí chỗ quý trọng thì sẽ đi lên đi đến nơi quý trọng. Thì cái điều này chính là cái tâm tư của chúng sinh, chẳng qua bằng cái ác của mình quá lớn, cái ác của mình quá lớn cho nên chúng ta không bao giờ mà thể hiện được, không bao giờ chúng ta có thể mà vẽ lên được, có thể hiểu được một cái việc làm của các bậc thánh, của các bậc trí tuệ hay là của chư vị Bồ Tát. Thế các ngài có những cái tánh hạnh, có những cái cách làm mà nó dị biệt hơn cái người thường. Như chúng ta biết cái bố thí nó có chẳng hạn như bố thí Phật ngoài thân, bố thí Phật trong thân và bố thí sinh mạng của mình. Phật ngoài thân chính là bố thí tiền của tài sản vật chất, bố thí Phật trong thân như là tay chân mắt tay mũi lưỡi của mình, bố thí cả cái sinh mạng của mình. Thế đó được phân cấp, tức là bờ kia bờ trên bờ cao thượng, tức là bố thí ở cấp độ cao nhất, tức là bố thí đối với cái sinh mạng của chính mình. Nói thì chúng ta cho cái tiền của mình là một điều khó, chứ đừng nói chi mà cho mắt, cho tay, cho chân, cho mũi là một điều lại càng khó hơn, hay là cho vợ, cho con là càng khó nữa, không thể làm được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm tư phàm phu của chúng ta bình thường nó bị vô thủy luân hồi, một cái ái chấp hết sức là lớn. Nghĩ rằng đây là con mình, đây là vợ mình, đây là thân thuộc của mình, đây là máu mủ của mình. Chính vì cái ai liếng đó cho nên chúng ta khó làm. Mà chưa bị Bồ Tát, các ngài biết tất cả do nguyên nhân của ai liếng này mà sẵn sàng đau khổ. Mình muốn cầu cái đạo giải thoát một cách vững chắc thì phải cho. Và chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngài rất là hiểu biết mọi việc. Ngài biết rằng là hai con của ngài là những vật quý, chắc chắn rằng nó sẽ không phải bị cái sự hành hạ, bị cái sự nô lệ suốt cuộc đời được, mà chắc chắn rằng nó sẽ được hoàng thái tổ, tức là được vua cha, là được hoàng thái tổ của nó, tức là ông nội nó, là vua, đức vua hiện thời sẽ chuộc lại. Mà chúng ta thấy rồi Đức Bồ Tát ngài dặn Kanha và ngài dặn Kali, mỗi người phải như thế nào, từng đồng tiền vàng và từng cái vật phẩm như thế nào xứng đáng thì các con mới chấp nhận, còn không thì các con vẫn thấy ông chủ tịch cá này. Thì kính thưa quý vị, một điều lạ là ví dụ con kỳ mà chúng tôi đi qua bên Thái đó, nó có gì ở một cái tích của Vishanta ở trong đó, bắt đầu ngày bố thí con xong rồi, ông chú chắc cá dẫn con rồi về, ông chú chắc cá được trao đổi con xong rồi bắt đầu mới lãnh thưởng, thì ông ta mới được coi như là bài vật phẩm. Thì quả thật thì coi như là ngài đức Bồ Tát Quy Sanh Tát dặn Quy Sanh Tát dặn Canh Hai Sa Li rồi có ngàn đồng tiền vàng và bao nhiêu đồng tiền vàng của đối với Cha Li và ông trăm đen to tôi nam tới nữ rồi nhà cửa cho ông ta và đầy đủ thức ăn thức uống thì kính thưa quý vị, thì khi mà chuộc lại đó thì ông chủ chất cá này hưởng một cách đầy đủ các cái tiện nghi các cái vật chất hết, thì kính thưa quý vị một bữa lúc ông ta ăn quá nhiều cho nên thất ách chết luôn. Thì ở bên Thái nó có làm một cái tượng là tượng chú chốt, thì là chú chốt, yeah, chú chắc cá. Quý vị để người ta thích ta đeo ổng, thì mình hỏi với các sư hỏi tại sao mà số cái này mà thờ nó mới ta thờ, mà ta nghĩ rằng á ông mẹ ông dư ăn dư để ăn cho nó ăn không hết, ăn quá no mà chết luôn. Cho nên cái người dân á người ta thích ai mà được người ta thích người ta có của rất là nhiều nó dư giả ăn cho tới chết luôn. Cái mình nghĩ suy nghĩ bởi vì cái hình ảnh của chú chắc cá là một hình ảnh xấu ở trong tinh thần Phật pháp, nhưng điều gì chúng sinh nó đam mê vật chất á thì người ta tin cái tích quy sanh tát này, người ta tạo các cái hình của ông chú chắc cá, ông già chống gậy mà nó nhìn cái là biết chú chắc cá liền. Dạ thì cái tinh thần của chúng sinh thay hướng như vậy là có nghĩa là tham của tham tiền tham ăn gì đó. Dạ à, thì kính thưa quý vị, thì sau khi mà cái tích truyện này nó hết sức là đặc biệt, khi đó thì Đức Phật xác định ông chú chắc cá này chính là đề bà Đạt Na. Nàng Matari á, cha của hai đứa trẻ này chính là Như Vua Đà La, và Kanha chính là nàng Uppalawana đệ nhất về thần thông bên này và để giúp trí tuệ, yeah, trí tuệ thần thông chúng tôi và Chali đó chính là Rahula. Và kính thưa quý vị, sau khi mà chuộc lại xong á, vẫn cao đầu cha rất là buồn, biết rằng vậy thì hối hận, mới đầu cùng với Kanha Chali này dẫn đường đến để rước Bồ Tát Quy Sanh Tát và vợ của ngài, mẹ của hai đứa trẻ để về hoàng cung trở lại, đi một đường rất là xa. Sau khi đến thì quay trở về, thì trong kinh kể rằng là khi mà quay về cái thú vị thì dân chúng họ vui mừng lắm, bởi vì cái tánh của Bồ Tát mà tánh coi như là đại thí hào sảng cầu tâm, mọi người được cái sự giúp đỡ của chính ngài đều rất là mừng. Và khi mà quay về hoàng cung thì kính thưa quý vị, cái đoạn đó mà cũng rất là xúc động. Khi bố cha đến gặp thì Bồ Tát Quy Sanh Tát và nàng Matari đã đảnh lễ phụ vương và mẫu hậu xong, thì phụ vương mới bảo Bồ Tát Quy Sanh Tát hãy về. Thì Bồ Tát Quy Sanh Tát nói không, bây giờ con không thể về được nữa, bởi vì nếu mà về vậy thì nó sẽ hao tốn của như của vương triều. Thì tự nhiên lúc đó bố cha ông già ta cũng suy nghĩ được nghĩ khác rồi, thì ngươi về ngươi cai quản quốc độ đó thì muốn làm gì thì làm. Và lúc đó nó có một đoạn nó quý vị biết là nàng Matari này tức là mẹ của cô hai đứa đó, tự nhiên thấy vua cha và mẫu hậu đi vào sau khi bái lại xong, thì bắt đầu quay ra thì gặp được đứa con mừng quá chạy lại ôm hai đứa con. Và kính thưa quý vị, thì sau khi đi về thì Đức Bồ Tát quay trở về và cung trở lại, thì đặc biệt tức là ngài có cái tâm bố thí xưa nay, và bây giờ thì ngài bố thí bao nhiêu thì Đức Tỳ Thích lại là nóng bảo tọa phải đem cho đủ, ngài bố thí bao nhiêu thì phải đi tìm đủ cái củ cải để cho ngài bố thí. Thì chúng ta thấy một cái việc làm của Bồ Tát nó đều có cái nhân duyên, mà cũng như hai đứa trẻ đó được sự che chở rất là lớn chứ không phải là không, nhưng cái điều khó làm chính những gì mà chúng ta thấy cái thường tình của tất cả chúng ta nó không thể lấy cái tâm mà đại lượng của cái người trí tuệ của Bồ Tát được. Bởi cho nên trong kinh văn hiện nay hoặc là thối thường thấy thường cuộc sống là quý vị biết cái người mà có cái tâm tốt đẹp á, cái người có cái tâm tu cái người có cái tâm thiện á, thì nó khác đi với người người ngu, hay là chúng ta người trí tuệ, chúng ta có cái tâm hữu ý nó trong lành, nó trong sạch tốt đẹp, nó khác xa với cái tư duy và cái sự suy nghĩ của người ngu và của người khác, người thiện và người khác, hai đàn khác nhau. Cũng như cái tâm tư của chúng ta và chúng ta so sánh với cái tâm tư của chư vị Bồ Tát hay tâm tư của Thư Hiền Thánh Tăng hay Đức Phật, nó khác xa một trời một vực. Đừng nói chi là đối với chư Thánh, chư Hiền Thánh Tăng hay là Đức Phật, mà ngay cả cái tâm của Bồ Tát thôi, cái tâm của người trí tuệ thôi, hay là cái người tốt và người xấu thôi, cũng là một trời một vực. Cái việc thiện và việc ác thì cũng là một đối đối xứng mà nó không thể nào mà đồng nhất được. Thì cái thứ quý vị, khi mà cái hành động đó đó, cho nên chúng ta đừng bao giờ mà nghĩ rằng là nó một việc dễ làm, hay là tại sao và tại sao. Chúng ta có sự thắc mắc, hỏi gì chứ nhiều khi, ủa tại sao mà lại là có mình mà mình phải cho, mình cho như vậy coi như mình ác quá, rồi vợ mình thì sao mình cho như vậy thì không có tình yêu thương, là một người trí tuệ, là một người người khôn, mà tại sao cho như vậy, cho như vậy là mà đánh như vậy còn bị coi như là con của mình bị đánh bị đập nữa, mà tại sao chấp nhận. Thì bằng một cái sự suy nghĩ di lý bình thường theo cái chiều hướng của ái chấp thì nó là khác, còn ở đây là một sự hy sinh, là một cái sự thực hành cái pháp độ, thì chắc chắn rằng cái điều này đối với chúng ta thì chúng ta không thể nào có một sự bằng cái tâm nhỏ nhen ích kỷ hẹp hòi của mình mà chúng ta so sánh với các vị Bồ Tát hay là đối với các bậc trí tuệ, hay là những người có cái thiện tâm, có cái niềm tin, có cái trí tuệ được. Thì cái bạch quý này kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trong cái bài giảng sẽ có nhiều cái lý mà được chư tăng sẽ mở rộng qua cái thời gian thảo luận, bởi vì hiện tại giờ thì đã có sư phụ Tuệ Siêu tụng tội pháp tăng, tụng tội pháp tăng, và có thể là từ pháp tính cũng sẽ vào trong giây lát. Thì xin có đôi điều thì giảng như vậy, nếu có điều chỉ sẽ thích trên kính ngưỡng mong chư tôn thì đức tăng từ bi chỉ dạy, là mong toàn thể chư phật tử quan hỷ. Kính dân Phật là nữ trời đức tích tới đại thiên vương kính chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong ngài sự quan hỷ. Xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư phật tử, mong quý luôn luôn được an lạc tánh hóa, và chúng ta cố gắng thực hành những cái thì sự ba la mật, những điều khó làm thì tất cả đều về bờ giác như những lời Phật bày dạy. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Phật Thầy Giá, Sa thu, kính tri ân thưa tòa tùy quyền rất nhiều đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ ở Thượng Tòa Tề Siêu, ở Thượng Tòa Phật Đăng, Thượng Tòa Tề Quyền, Đại Đức Bình Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ, và thân chào quý thiện nam tín nữ. Sau khi Thượng Tòa Tề Quyền giảng xong bài học hôm nay, thì bước sang cái chương trình thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Trước tiên thì có lẽ là kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng thảo luận trước, rồi sau đó thì sau khi Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, xin cho hỏi là biết không, biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận dùm. Ở đây đó thì liên quan đến cái việc mà bài học hôm nay đó nói đến cái việc mà bố thí, như cái việc mà của Bồ Tát Vesantara, thì chúng ta biết rằng cái việc mà chư Bồ Tát các ngài bố thí đó, ngay cả cái việc mà bố thí vợ con đến một cái đối tượng nào đó, thì cái tâm lực của các ngài thật là mạnh. Mà mình bố thí đối với các ngài thì bố thí trở thành cái bố thí ba la mật, mặc dù là cái vợ hay là con hay là cái vật ngoại thân hay là tài sản gì đó, thì cái tâm lực của các ngài thật mạnh như vậy đó, thì khi các ngài bố thí nó trở thành cái pháp bố thí ba la mật. Nhưng mà riêng về cái ví dụ như một người mình nói sao mà mình bố thí làm sao để có cái phước lớn, có cái phước lớn, và bố thí như thế nào, cái yếu tố như thế nào để được gọi là cái bố thí ba la mật. Kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thảo luận dừng. Sau khi mà thượng tọa thảo luận xong thì có lẽ là thượng tọa đặt câu hỏi thỉnh thượng tọa Thầy Siêu thảo luận. Và khi chúng ta cứ luân phiên như vậy thì có lẽ là còn thời gian còn lại thảo luận sẽ hết thời gian. Và kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dừng.
Hello, hello, quý vị nghe được không? Dạ, có Phật Đăng kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Phật. Kính lễ chúng ta về sư, chúng ta về sư, chúng ta bất tân, Đức Minh Sư. Đức Phật là cùng với sư tâm Đức Tăng, chúng ta về sư, chúng ta về sư, chúng ta về sư, chúng ta về trong những câu hỏi chúng ta phát tâm thì quý vị biết cái Phật đó thì là cái vị chánh đẳng chánh giác, thì nghe nói là cái bố thí đó để cho là kết quả đó thì bố thí Phật thể là bố thí đúng của chúng. Thì cái sự bố thí đó nó cho ra cái hoạt cuối cùng ấy. Như là trong cái bài kinh phân biệt chữ dường mà Đức Phật Ngài đã nói với Di Mẫu Gotami, khi mà Di Mẫu Gotami đang cái bộ y do tự ta mình làm rất là vất vả, cầm rồi lấy bông vải để dệt thì rất là cực khổ, muốn cúng dường cho Đức Phật, nhưng mà Đức Phật Ngài Ngài đang cúng dường cho tăng chúng. Thì trong đó cũng là Đức Phật cũng ở trong cái phòng chính đó luôn. Và Ngài nói đến cái bài kinh cúng dường đó thì Ngài nói đến cái việc mà đại trí đó là cúng dường đến tăng chúng mà có bảy cuộc đại trí gọi là trí tập thể. Đó là khi mà Đức Phật còn đại thế cúng dường thì Đức Phật được là hội chúng tăng ni. Và Đức Phật, các vị Đức Phật ra đời thì cũng cho hội chúng tăng ni hoặc là hội chúng tăng, hội chúng ni. Thì ở trong bảy cái đại trí đó, Đức Phật lại cho, Đức Phật giảng dạy là cái đó là phước báo cao thượng, to lớn. Và khi mà đến cảnh nhân trí đó, thì Đức Phật lại dạy bố thí từ cái vị chánh cảm giác, trải qua những vị đắc chứng đạo và Phật độc giác, Phật tinh văn giác, cho đến những vị đạo sĩ đặc biệt, những vị tỳ khưu, những vị sa di, rồi người hiền, người ác, đến con phong phật, cả 14 cách cá nhân trí. Thì cái Đức Phật này giảng dạy trong thời tuyên bố dù cái cách nào thì Đức Phật nói rằng cái bố thí cho tăng trí nó còn thấp thước hơn. Rồi Ngài đã nói đến cái thời kỳ chuyển tánh, có nghĩa là những người tu không có hình tướng là một cái người cạo tóc đắp y nữa, chỉ còn miếng vải vàng là cùng ta cái cổ tay, mà có thể là người ta tính tâm người ta tỉnh được nhiều vị để anh được cúng dường cũng giống như cúng dường để tăng chúng, và pháp xuất phát cũng tương tự như vậy. Đó là Đức Phật thì nói về cái nhận thức là tăng chúng hay là tăng hội hay là cái đạo tràng mà xuất gia thì là cái phước báo to lớn như vậy. Rồi khi mà Đức Phật nói trong bài kinh này thì người có phân biệt đến bốn cách mà Đức Phật nói là người thí thế giới và người nhận thí thế giới, rồi người nhận thí thế giới, người thí thế giới, hoặc là người thí thế giới và nhận thí thế giới, hoặc là người thí thế giới và người nhận thí thế giới. Đức Phật người nói đến cái người thí thế giới và người nhận thí thế giới, có nghĩa là người thí là người đó có tam quy ngũ giới, người nhận thí có tứ thanh tịnh giới của vị tỳ khưu, và thì cái bố thí này là cho là cái tu tăng. Cái thứ hai là cái người thí không có giới và người nhận thí có giới, đó là nói đến các bậc thánh nhận cái bố thí chính dường của người không có giới. Rồi nói đến cái người thí có giới, và người nhận thấy có giới là nói đến người cư sĩ có tâm nguyện cũng giới, bố thí cho những người ăn mày ăn xin, những người nghèo đói. Rồi nói cái người bố thí không có giới và người nhận thấy cũng giới là nói đến ngoài cái người giữ giới, là những người tu hành mà không có giữ giới, là cái người bố thí không có giữ giới, rồi họ theo một cái tiểu tiết nào đó, họ không có nói về nhân quả. Thì đó là một vài cái điểm mà chúng ta thấy từ là trên kinh điển chúng vừa nói như vậy. Thì cái đức Phật này phân biệt như vậy đó, thì cái sự bố thí nó có từng tự thứ đó, nhưng mà ngài tuyên bố cái thí đến Phật thể thí vẫn có thức nhiều hơn là cả nhân thí. Ngài giảng đến bốn cách là cái người giới, cái người nhận thí có giới và người nhận thí có giới, cũng như người thí không có giới, người nhận thí có giới, hoặc là người thí có giới, người nhận thí không có giới, hoặc là người thí không có giới, người nhận thí không có giới, có bốn cách như vậy. Như vậy xuyên qua những cách đó, chúng ta còn thấy nhiều cái nói đến bố thí nữa, như là bố thí đúng thời, bố thí hợp thời, bố thí những cái vật quý báu, hoặc là bố thí những vật đầu mùa, bố thí cho những người mới đến, bố thí cho những người bệnh, bố thí cho những người bệnh, bố thí cho những người chuẩn bị đi xa. Thì những cái cách bố thí, Đức Phật thì nói thêm những cách bố thí hơn nữa. Hoặc là bằng hữu thí, lâu bọc thí, rồi giao chủ thí, thì Ngài cũng nói đến nhiều cái loại thí khác nữa. Nhưng mà Ngài nói đến cái người mà bố thí, ví dụ như mình dùng cái vật thường thôi, mình kêu bố thí, vật quý. Có nhiều người đó thì dùng cái vật quý, bố thí vật thường. Có nhiều người đó thì họ dùng cái gì mà bố thí cái đó. Thì Đức Phật cũng phân biệt như vậy là ngày. Khi mà phân biệt như vậy đó thì chúng ta thấy khi nào đó mà cái người nào mà bố thí đó, mà cái tâm thí cái vật đó là cái vật cao quý, cao quý ở đây là cái vật đó đối với bản thân của mình đó, là cái tài sản của mình. Nói như vậy để quý vị thấy người nghèo, nghèo khổ đó họ có cái vật rất là ít, nhưng cái đó là cái tài sản của họ, ở đây vật rất quý, như vậy là cái tâm quý của họ nó còn mạnh, rồi họ mới đem ra, họ mới giúp bỏ ra được và bố thí. Còn nhiều người chúng ta thấy có nhiều người họ nhiều đó, họ bố thí rất là dễ. Thì cái vật đó họ bố thí không có khó, tại vì nhà của họ thì còn nhiều của cải, khi họ đem cái vật đó không khó. Mà khi mà khó thì nó khó ở đây là cái việc gì mà họ quý trọng, mà dưới đó là cái tài sản vô giá của họ đó, họ đem bố thí thì đó là không quý. Thì chúng ta cũng thấy như là cái câu chuyện Bồ Tát của Sanh Tá đó, người bố thí thân hai kali hay là bố thí là ma đi, là những cái vật mà ngài gần như là cái vật đó thường thường thì có nói những vật đó là những cái vật mà rất là có ý nghĩa trong cái đời sống của một người. Bởi bình thường ta nói quý vị có gì khi mình nghe nói một mái nhà tâm hai mã thiên vàng, nghĩa là nói đến cái người vợ người chồng thương yêu nhau đó mà đang người vợ một tí là chuyện rất là khó một tí. Và nhiều khi mình thấy rằng có nhiều người đó con cái là một cái gì đó quý báu đối với họ, nói dẫn gì thấy một người là gia đình họ muốn có con trai hay là những truyền thống đó. Thì những người nào có cái đứa con thì họ đã bố thí, thì bố thí khó, thì có thể là bố thí cái đó cả dòng tộc, cả bao nhiêu người họ không có vừa lòng, nhưng mà họ quyết định họ đem cái một cái bố thí. Thì chính vì cái tâm lực nó mạnh như vậy đó, thì mình nói cái tâm lực đó, nó mạnh như vậy. Và cái người nào bố thí mà ước nguyện thành Phật đó, thì cái bố thí đó là thành ba la mật. Cái nghĩa là bố thí nào mà mình ước nguyện thành Phật đó, là cái bố thí đó là thành ba la mật. Như vậy thì chúng ta cũng thấy cái người Bồ Tát bên Sanh Tá La mà bố thí vợ con là nằm ở đi đó, là cái vật mà quý trọng nhất của mình, cái vật quý trọng của mình. Tại vì thường gì biết rằng cái vật ở ngoài thân đó, thì tài sản là cái vật vật ngoài, nhưng mà cái người mà vợ con là vật cũng là vật ngoài, nhưng cái vật đó giống như là tai chân của mình vậy, có thể ảnh hưởng đến cái đời sống của mình, nhưng mà mình vẫn bố thí. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện này, nàng Ma Đi là cái người bạn đời của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà nàng vừa là người lo đến cái cây bố thí, nếu mà bố thí là Ma Đi á, nghĩa là không có ai đi bố thí, và cũng không có ai mà đi hái cái cây hết. Nó giống như là cái sự tắm hàng ngày của mình, mà nếu mình bố thí cái người đó rồi thì cái sự tắm của mình nó cần mình tốt hơn. Còn ví dụ như vàng bạc, ví dụ của mình bây giờ mình vô trong rừng mình không ăn, không có mua gì vàng bạc thì vàng bạc cổ quý là chuyện dễ thôi, tại vì mình không có tài. Vàng bạc thì nó quý, nhưng nó quý là đem trao đổi được. Còn khi mà mình vào trong rừng mà không có ai buôn bán gì hết, mình có đem một ngàn cái quá trong rừng mình cho cũng dễ, tại vì không tài mà. Mình ở trong rừng là mình cũng chết thôi, nó cũng bỏ thôi. Nhưng ngược lại cái việc gì mà nó khó đối với mình là gì, ví dụ như cái việc một cái người mà hậu đội với mình, cái sự sống mình là lương vật của người hậu đội đó, tự dần đem cho của người hậu đội đó là cái chuyện khó cho cái gì, cái chuyện khó cho. Nên nhiều khi mình nói đến cái sự mổ kẻ ra để mình nói đó, thì nó hợp lý để cho người ta thấy đó, thì thấy như là đem bố thí là mà đi đó là chuyện rất là khó. Và chúng ta thấy điều này đó là khi chủ đức thích đã thấy được điều này nên đi được thích mới hiện chú bà kinh này mới đi và nói với đồng chú Bồ Tát là chú Bồ Tát đã cho là bây giờ thì cái người này của tôi bây giờ tôi để ở đây để phục vụ cho ngài, thì nghĩa là đi thắp nước, đi hái cái cây, đi nhét vào cho ngài để tu tập, thì cái trước đó là một cái phần của tôi. Thì chúng ta cũng lớn như vậy, hai đứa con là một cái niềm vui khi mà từng thủ như thế sống trong rừng nữa, sống trong rừng núi một cái người mà để cho mình thương yêu đó, nó là cái chuyện. Một cái chuyện là quý vị thấy nó là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Nên quý vị thấy mới được thiên chúng ta thấy ví dụ một người đi như ba giờ ký thành một cái trời, cũng như là cái cung trời nó chỉ cái cõi đó chỉ có mình như ba giờ ký thôi, buồn kinh khủng lắm, vừa làm được thành một cái trời. Dù làm được tâm thì có trời, nhưng có trời có một mình buồn kinh khủng lắm. Cũng giống như gì thấy phạm tiên á, vì phạm tiên mà thanh tước đó rồi vị này thấy ngoài cảnh giới phạm tiên có mình thôi. Tuy rằng vị đó ở cái đó là có như là những cái vật quý báu, nhưng mà mình cũng có buồn. Thành ra khi mà phạm tiên ước mong có một người sinh ra thì lúc đó là những sự phản ứng sinh thành ra. Nên chúng ta thường thường thấy con người chúng ta có nhiều khi đó những cái vật mà ở ngoại thôi, nhưng mà ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều, nó ảnh hưởng cuộc đời chúng ta rất là nhiều. Nên nhiều khi những gì biết những lúc mà Đức Bồ Tát thì phóng ta những người đồ đệ của ngài, dù là vật chất đầy đủ nhưng mà ngài cũng bệnh nữa, ngài cũng không có ăn vật thực được. Dù là vật thực của Đức Như tới giờ đó là dân cúng là vật thực thượng vị không, nhưng mà đạo sĩ cũng không ăn được. Đạo sĩ không ăn được thì Đức Vua hỏi, thì đạo sĩ nói giờ đạo sĩ nhớ đồ cúng của mình. Thành ra nhiều khi cái gì đấy rằng á, thật sự cái người kia cho vàng bạc một pháp một ngàn cho báo cũng dễ cho hơn là 100 người thân. Bởi vì cho người thân của mình đồng ý lúc bây giờ có mình buồn kinh khủng lắm. Mình nghĩ là chúng ta thấy cái Bồ Tát khi mình ngồi trong rừng, nàng Ma Đi, Tăng Na và Ca Ly đó, đó là những người thân nhất, đó là cũng như là cái tài sản quý báu nhất. Bây giờ người đem tôi cho như vậy đó, thì quý vị thấy cho rồi đó là không có người là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những vật đó là được quý trọng nhất, nó dính liền với tình mạng của mình. Nên quý vị có nhiều người họ mất vợ có con, họ đi cùng cũng có, nhưng mà cái người đem cho những vật đó rất là khó. Nên mình kêu quý vị thấy giờ bản thân quý vị đi, nếu quý vị nó bố trí thì bàn bạc những chuẩn bị dễ bố trí như là vợ con, nó dễ bố trí hơn. Chứ nữa là bàn bố trí là người ta làm kiếm sống được. Nhưng mà nếu mình bố trí những người nhà để người tìm đi đâu đó, trong nhà của mình không có ai coi cụ thể cho mình, và mình muốn nói chuyện với ai, tâm sự với ai cũng không có người được tập sự. Những chỗ vắng vẻ đó, có một người thân đó là một cái gì rất là chỉ là quý báu chứ không phải bình thường. Thành khi một ngày đem người cho những vật khó cho như vậy đó, ngày để mình nguyện Phật chất cái đó cần bằng cần ba là mật. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tổ Tăng hỏi thì chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ thì Tổ Pháp Đăng muốn không biết Thượng Tổ Thầy Tiên có đóng góp ở trong cái câu hỏi. Bây giờ Thượng Tổ Thầy Tiên cũng có thể nhờ Thượng Tổ ra mất kia rồi. À, bây giờ chúng ta được kêu cái gì thấy từng đó, không biết chúng ta được kêu còn trong tâm không cái gì. Nhưng mà kêu không còn trong tâm rồi. Thế bây giờ thì chúng tôi sẽ hỏi là Đức Pháp Tăng, là Thượng Tọa Pháp Tăng luôn không? À, bây giờ chúng ta sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng như thế này. Thượng Tọa nghĩ gì về cái bài học hôm nay và cái sự hiểu biết thường đời ở ngoài thế gian á. Ví dụ bình thường thì thấy rằng đối với các vị Bồ Tát thì kiếp nào cũng có vợ con hết á. À, nhưng mà giờ mình thấy những cái người luôn cảm được không nghe cũng vậy, hay người Việt cũng vậy, họ rất là đại trị với vấn đề mà cũng là lập gia đình đó, lập gia đình rồi đi tu đó, là họ kêu là lục tà. À, hoặc là những cái người này của mình đó, những cái người nào cũng vậy, nếu mà còn nhỏ đi tu đó, thì người ta gần như là ta hỏi ra cái câu đó thấy rất là quý trọng. Nhưng mà nếu những người mà lập gia đình để đi tu đó thì người ta không thấy quý trọng nữa. Thì muốn hỏi từ đó có tâm đó, thì những cái suy nghĩ mà luôn ở những cái chúng ta thấy luôn phải những người tu học người như vậy, thì cái điều đó thì Thượng Tọa Tăng theo cái suy nghĩ của Thượng Tọa Tăng á, cái điều đó người ta nghĩ là đúng không? Người ta nghĩ là đúng không? Có phải thật sự là cái người mà không có lập gia đình dễ tu hơn, cái người lập gia đình khó tu hơn phải không? À, hay là cái đó là chỉ là một cái đó là phong tục tập quán gì đó mà cái phong tục tập quán đó, Thượng Tọa Tăng nghĩ là nó phát sinh từ chỗ nào, nó có phong tục tập quán. À, nếu mà Thượng Tọa hiểu được thì Thượng Tọa có thể góp ý được, Thượng Tọa có thể chia sẻ chính Thượng Tọa Pháp Tăng trả lời giúp về cái câu này.
Dạ, Sa Phú Kinh Tiên Thượng Tọa Pháp Tăng đã đặt cho câu hỏi. Dạ. Bây giờ Nam Mô Bụt Thầy á, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào chư Phật tử đang hiện diện trong rừng. Cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng á, thì xin có vài cái ý để đóng góp ở đây. Cái việc mà chúng ta biết đó là chư vị Bồ Tát á, phần lớn là các ngài đều có gia đình xuất gia. Ngay cả Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát thì Ngài cũng đã có gia đình để xuất gia. Thì đệ tử của Đức Phật, các bậc thánh văn cũng vậy. Có những vị thì không có gia đình rồi xuất gia chứng quả vị A-la-hán. Rồi có những vị có gia đình rồi từ bỏ gia đình xuất gia cũng chứng quả vị A-la-hán. Thì cái đó là xưa nay mình theo chúng tôi nghĩ đó, cái tâm của mình nó có thể thay đổi, nó thay đổi từng lúc từng thời kỳ. Nhưng mà nếu như mình có cái sự quân tu đó thì cái tâm mình nó giữ vững được cái lập trường mà trước nay mình đã làm, cái lập trường mà trước nay mình vẫn suy nghĩ. Nếu như mình không có quân tu thì cái lập trường, cái suy nghĩ của mình xưa nay nó cũng là như vậy, trở thành cái thói quen. Thì cái mà thường thì chúng tôi thấy rằng người Việt cũng, người Kinh cũng có cái suy nghĩ, người Khmer cũng có cái suy nghĩ. Đặc biệt là người Khmer thì họ suy nghĩ cái điều này rất là nặng.
Con nghĩ rằng một cái vị có gia đình rồi xuất gia vô thì nó có nhiều cái mà người ta gọi là có cái suy nghĩ mà phần đông, cái suy nghĩ mà phần đông. Thí dụ như là khi mà họ có gia đình thì họ vô tu đó, thì họ nghĩ họ là cái người làm cha làm chú quen rồi, làm cha làm chú quen. Thì họ không bỏ được cái cố tật của họ, họ không bỏ được cái cố tật của họ. Và do vậy cái cách hành xử, cái cách hành xử của những cái vị đó, họ họ xem như là họ là cái người lớn, thành ra họ không có sự, không có hành xử đúng như luật. Đúng như luật có nghĩa là hả, mình xuất gia sao, hay là mình xuất gia là sa di hay là tân tỳ kheo đó, thì mình phải biết quý trọng, kính trọng cái vị tỳ kheo lớn hơn mình. Hay hoặc là mình là một cái vị sa di thì mình phải biết kính trọng, quý trọng cái vị tỳ kheo, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà do cái cố tật đó, họ nghĩ họ là cái người là cha là chú quen rồi, cho nên là họ xuất gia vô thì họ cứ nghĩ là cái kinh nghiệm của đời họ có, kinh nghiệm cái kiến thức của kiến thức đời á họ có, và do vậy thì cái kéo theo á là cái ngã mạn của họ có lớn, nó lớn. Tuy nhiên là phần đông là như vậy. Thế mà người nhỏ cái có còn một số ít người đó thì xuất gia thì lục bà lớn tuổi, nhưng mà lời họ rất có những cái sự ngã, có cái sự kiên cung, có cái sự kiên cung. Họ rất là nhìn họ là mình, cái cách hành xử của những vị đó mình thấy là mình có cái cảm tình, có cái dễ mến, có cái dễ mến. Rồi người Khmer có một cái suy nghĩ rằng khi mà họ có gia đình rồi đó, là lục tà rồi xuất gia vô trong chùa đó, thì cái tài sản vật chất ở trong chùa đó họ có thể biến thủ đưa ra gia đình của họ, vì họ lúc nào cũng phải nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình của họ, cho nên họ sẽ biển thủ. Cái người ở đây là cái người Khmer, họ tâm sự với chúng tôi là như vậy, họ tâm sự với chúng tôi là như vậy. Phần đông là họ suy nghĩ như vậy, họ nghĩ rằng là cái người mà lớn tuổi xuất gia có gia đình rồi đó thì vô là sẽ là biển thủ cái giống như là cái vật chất của cả vật chất ở trong tòa chùa đem ra bên ngoài cho gia đình của họ, thành ra là họ không có sự tín nhiệm, không có sự tín nhiệm. Còn đối với người Việt thì theo chúng tôi nghĩ rằng là họ nghĩ như giống như người Việt của mình, giữa hai cái nghĩ, cái người xuất gia, cái người Khmer thì họ có cái suy nghĩ là được một người con xuất gia, một cái người thân trong gia đình xuất gia thì họ mừng, họ mừng, họ mừng vì có một người xuất gia. Ví dụ như hôm nào mà cách đây mấy năm mà chúng tôi đi có dịp đi với Thượng Tọa Thiền Sư qua bên Thái đó, thì có hai gia đình, một cái gia đình người ở bên Thái, một gia đình một con nhà người nghèo và một con nhà người giàu. Khi mà bên Thái họ xuất gia thì họ bận đồ trắng, mà chúng ta thấy là có ren là giống như là hoàng tử Nanda mà đi xuất gia vậy đó. Họ bận đồ rất lộng lẫy lắm, rồi kèn trống ở làng sớm đưa họ lên xe rồi họ đi vô đánh tràng trống rồi vô trong chùa xuất gia, thấy nó hoành tráng, nó hoành tráng. Thì đối với người Khmer thì họ suy nghĩ rằng là đối với một người có một người thân trong gia đình xuất gia thì họ mừng. Người Việt thì ngoại trừ những cái người Việt mà hiểu đạo thì thấy con xuất gia đó là mừng. Nhưng mà một số phần đông á thì họ cứ nghĩ rằng á là xuất gia là cuộc đời gì đó thất thời lỡ giận, hay hoặc là vô trong tu rồi nó rất là đau khổ, giống như ở tù vậy đó, ra là đi tu là khóc, thậm chí là ngăn cản không cho tu, ngăn cản không cho tu, rồi nói là tu rồi. Rồi chính vì vậy á cho nên là cái người Việt họ suy nghĩ, người Kinh họ suy nghĩ đó là hạ xuất gia rồi đó thì tu luôn, chứ làm sao mà quan tu. Họ hoàn tục thì họ coi thường, cái người Việt họ suy nghĩ vậy, họ hoàn tục ra ngoài đời coi thường. Nhưng mà đối với một cái nước quốc giáo nói chung thì Khmer nói riêng ấy, thì chúng ta thấy rằng là người nào tu thì tu, tu thì họ kính trọng, nhưng mà hoàng tục một cách quang minh chính đại, tức là mình xả giới hoàng tục ra một cách rõ ràng, thì họ vẫn quý trọng cái người đó, xem như cái người đó là người thầy, người ai cha, tức là có thể hướng dẫn những người cư sĩ hướng dẫn cho những người cư sĩ khác cũng được. Thành ra là cái hai cái suy nghĩ đó đều hoàn toàn khác nhau. Còn đây thì chúng tôi xin nói qua cái phần cái việc mà tâm lý. Cái tâm lý thì không phải rằng cái người mà rõ ràng thì cái người tu mà từ nhỏ tới lớn thì họ có cái suy nghĩ của tu từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà cái tâm tính của mình thì mình nếu mà mình không khéo thì như chúng tôi đã nói từ ban đầu đó, là tâm mình nó có thể thay đổi theo từng thời kỳ, từng lúc nó có thể thay đổi. Nếu như mình không tu tập được thì mình sẽ cái tâm tánh mình cũng có thể dễ dàng thay đổi hoặc là thối đọa, hoặc là có những người thì trước đây dễ dãi, buông lung, dễ vui chẳng hạn, nhưng mà bây giờ là họ lại tinh tấn nỗ lực hơn, cũng có. Thì cái việc mà mình xuất gia của cái tâm lý của cái người trẻ đó, thì cái người mà chưa có gia đình xuất gia thì họ thấy rằng là do cái khuynh hướng từ bên ngoài, họ không có tập diễn, họ không có tập diễn, rồi cái thói quen, cái quen của họ là như vậy, sống về xuất gia từ nhỏ ở trong chùa, rồi sống cái môi trường ở trong chùa, rồi đời sống như vậy là quen rồi, thì ra họ giữ được như vậy một cách điều đặn. Còn cái người già thì nếu như cái người mà lớn tuổi, cũng có một số người đó thì cũng không bỏ được cái cố tật, không bỏ được cái cố tật. Nhưng mà có một số người thì họ thấy là dứt hẳn, dứt khoát hẳn. Cái người mà chưa có đi tìm cho có thì nó cái tâm tính của họ là khác. Còn cái người đã có rồi biết từ bỏ nó thì cái người đó, người mà đã cố tâm để từ bỏ nó rồi đó, thì rõ ràng là cái người đó họ không có dướng mắt nhiều, họ không có dướng mắt nhiều. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng do cái tâm của mình, do cái thái độ của mình, khi mà mình bước chân vô tu rồi đó, thì mình dứt hẳn thì nó là tốt, nó là tốt. Nhưng mà mình còn vương vấn một cái điều gì đó, thì chính cái đó là cái sợi dây để trói buộc cho mình, làm cho mình không thể thoát khỏi những cái sự trói buộc đó. Thì cái đó là cái bất lợi cho cái đời sống tu hành. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng nó cũng tùy thuộc vào cái... nó cũng tùy thuộc vào cái phong tục tập quán của mỗi dân tộc, rồi nó cũng tùy thuộc vào cái người đó, tức là cái đối tượng đó, cái người đó họ có quyết tâm để xuất gia, có quyết tâm để quyết tu những cái điều gì, quyết tâm để thực hiện những cái điều gì đó, thì có lẽ là họ sẽ thực hiện được, còn cái suy nghĩ ở xã hội, cái định kiến của xã hội đó, thì xưa nay thì cũng có phần đông là họ có những cái định kiến như vậy, mà để mà mình bỏ được cái định kiến đó cũng không phải là dễ, bởi vì cái suy nghĩ xưa nay là người ta nghĩ như vậy rồi, mà bây giờ mình biểu là bỏ được nó trong một ngày, một bữa, một thời gian ngắn thì cũng khó, để phải có thay đổi. Và mình nói rằng cái việc mà tâm tu của mình ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng trước cũng như là sau, và tu mà dù là cái người cao tuổi hay là cái người nhỏ tuổi mà xuất gia đó, thì ăn thua cái quyết tâm của mình, rồi do cái sự nỗ lực của mình dứt bỏ, thì có lẽ là cái gì nó cũng có thể xuôi tiền mắt máy hết á. Và nếu như mình không dứt bỏ thì nó có những cái mà làm cho mình phải bị vướng bận, và đó là cái điều bất lợi, trở ngại cho cái sự tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của Thượng tọa Pháp Đăng thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây, không biết là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ không biết là quý vị còn nghe được không. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã trả lời xong cái câu hỏi Thượng tọa Pháp Đăng vừa hỏi đó. Thôi bây giờ để hỏi tiếp đi. Không biết là Đại Đức Pháp Tính thấy có vô đó mà không biết còn không, hay là chạy ra rồi. Có nghe được không ạ? Đại Đức Pháp Tính có nghe được không?
Dạ, cảm ơn đại đức Phật Tính. Hôm nay đã học đến cái đề tài mà nói là Bồ Tát Vesantara bỏ con, từ bỏ vợ con để mà bố thí, để trở thành một cái pháp đồ ba la mật, để thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó. Thì xin hỏi đại đức Pháp Tính là nếu như mà một đời sống tu tập của mình á, mình cũng thấy rằng cái tình mẫu tử hay là cái tình phụ tử đó, nó là một cái sợi dây liên kết thiêng liêng rất là sâu nặng. Nhưng mà có nhiều khi đó là người ta cũng cũng có thể là có những cái trường hợp ở ngoài đời mà chúng ta thấy họ có thể cho con đó, cho con khi mà họ cho con họ thì họ có thể là thương hoặc là không thương, thương nhiều hoặc là thương ít, nhưng mà họ đã cho thực hiện được cái cho con được đó, thì cái điều đó nó cũng là cái cách cho đó. Dù ở đây là cho không vụ lợi nha, cho không phải là để người ta đền đáp mình một cái ơn, cái số tiền nào đâu hay là một cái gì đâu, nhưng mà cho một cách là bình thường thôi. Nhưng mà cái cách cho đó chúng ta không gọi là bố thí ba la mật, trong khi Đức Bồ Tát đó thì Ngài lại cho vợ, cho con là hai cái người mà hai cái đối tượng mà Ngài thương nhất, tức là Kanha và Chali. Ngay cả vợ của Ngài Đức Bồ Tát đó là nàng Matri, thì khi mà Ngài cho như vậy thì nhưng mà nó lại trở là thành cái pháp độ ba la mật. Thì ở trong cái việc này đó, chúng ta thấy là nó tùy thuộc vào cái cách cho, hay là tùy thuộc vào cái tâm lý, cái tâm lý ở đây chúng tôi muốn nói là cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát để nó trở thành cái pháp độ ba la mật. Kính tỉnh thượng tọa, kính tỉnh đại đức Pháp Tính quan nghị thảo luận dùm cho cái câu hỏi này.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Thị Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nếu mà nói về bố thí vợ con thì phải nói rằng một điều rất là khó làm. Hầu như con thấy rằng ở trong kinh mình đọc được những cái dòng sanh tử luân hồi của Bồ Tát bậc chánh đẳng chánh giác, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta mới thấy ngài mới tạo được cái phước đó thôi. Còn nếu mà nói về ở trong cái đời sống của ngày hôm nay hoặc là ở trong cái thời nay đó, thì kính thưa quý vị, khi mà mình bố thí mà giật hoài thân là đã khó rồi. Thật sự ra đó, cũng như những lần chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, là có những người người ta giận hờn với nhau, hoặc là có những người ta đi làm ở trong một cái công ty hay là một cái xí nghiệp nào đó, rồi có xích mích gây gỗ, thì có những lúc đó, chúng tôi cũng kêu những người đó người ta dùng cái pháp bố thí. Có nghĩa là ở trong cái công sở hoặc là ở trong một cái nhân phòng, khi mình có những cái người mà người ta ganh tị hoặc là đối lập vân vân, thì có nhiều khi mình nhiếp phục bằng kiến thức hoặc là bằng quyền lực đó, nó không được, thì có thể mình dùng cái pháp bố thí, có nghĩa là mình tặng người ta một món quà nào đó, hoặc là mình cho người ta một cái vật gì đó để làm kỷ niệm vân vân. Thì quý vị thấy là thường thường người ta cũng không có chấp nhận, là người ta nói rằng là chỉ có những người tốt, những người thương mình á thì mình sẽ tặng, còn nếu mà đối với những người mà đối lập với mình á thì mình không thể nào mình tặng được. Ở đây thì chúng tôi nói về cái câu chuyện này, chúng tôi ý muốn nói rằng là đối với những cái vật hoài thân thì chỉ có những cái khi nào mà cái người thân hoặc là cái đối tượng của chúng ta tôn kính thì chúng ta rất là dễ cho ra. Còn bình thường thì kính thưa quý vị, chúng ta rất là khó để mà phát cái bồ đề tâm, hoặc là chúng ta phát nguyện cái tâm Bồ Tát. Cái điều này nó rất là khó. Thành ra nếu mà mình so với cái vấn đề mà bố thí vợ con thì cái điều này là phải nói rằng rất là khó. Chúng ta nhìn lại thì đối với mẹ và con, hoặc là chồng và vợ, hoặc là con với cha, thì luôn luôn lúc nào nó cũng có một cái sự di ái. Có nghĩa là cái tình thương này nó sẽ gắn chặt rất là bền quý vị. Quý vị thấy rằng ví dụ như có những người, người ta đi đến chùa thì người ta có thể người ta sẽ bố thí rất là nhiều tiền bạc, hoặc là người ta hỗ trợ để mà xây chùa. Nhưng mà có ai dám cho cái người con trai của mình xuất gia để ở trong chùa để tu tập, vân vân. Thì mình nghĩ rằng có nhiều khi chúng tôi nghĩ, ví dụ như có những người mẹ, người ta thấy con của mình xuất gia, tự nhiên người ta rưng rưng nước mắt, người ta cũng như là người ta khóc. Thì chúng tôi mới hỏi thì có cái chuyện gì xảy ra mà khóc? Thì người ta cũng như là người ta thấy xa con, rồi người ta không biết con mình nó có chịu lạnh được không, có chịu nóng được hay không, hoặc là có chịu đói được hay không, hoặc là nó ngủ một mình, vân vân. Thì những cái điều đó thì quý vị thấy rằng thường thường cái người mẹ người ta ngồi người ta suy nghĩ ra những cái điều đó. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà mình xa cha mẹ đó thì tự động mình sẽ tìm cái cách sống. Có nghĩa là mình tự cái bản thân của mình có một cái lập trường, vân vân. Thành ra đó, cái điều này ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cha mẹ hoặc là con và cha mẹ cũng vậy, cha mẹ đối với con hoặc là con đối với cha mẹ thì lúc nào cũng có một cái sự dây án, có nghĩa là cái tình thương nó gắn rất là chặt. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người con thì người ta biết rằng là cha mẹ mình cũng đầy đủ tài sản, hoặc là nhà cửa, hoặc là chỗ ngủ, chỗ ăn vân vân, cũng đầy đủ rồi, nhưng mà người con vẫn quan tâm, vẫn có cái sự lo sợ cái người mẹ hoặc là người cha của mình. Rồi ngược lại, đối với cha mẹ, đối với con cái thì con mình dù bây giờ nó có nhiều tài sản, hoặc là nó đã làm được những cái chỗ làm nó tốt vân vân, nhưng mà cha và mẹ vẫn luôn luôn lo cho con. Thành ra khi mà nói về mà bố thí vợ và con, nói chung là những cái gì mà nó liên hệ tới thân, cái điều này phải nói rằng là một cái việc rất là khó làm. Vậy thì nếu mà những người nào mà làm được đó là do đâu quý vị? Là do những vị này là những vị đã phát cái tâm như là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ở đây có nghĩa là những cái vị mà phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, như là Đức Phật Gotama mà thường thường chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có bậc mà chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát chánh đẳng chánh giác mới phát nguyện làm được như vậy. Còn đối với thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà Tinh Văn thường hoặc là Bồ Tát Tinh Văn thường hoặc là đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta rất là khó phát cái tâm này. Cũng như ngày nay thì quý vị thấy rằng có những người người ta cho con người ta vào chùa tu, nhưng mà có người thì nghĩ rằng là cái tục lệ, có người thì nghĩ rằng là tại vì do con mình muốn như vậy vân vân thì phải đành chịu thôi. Chứ thường thường người ta cũng không có phát được cái tâm dũng mãnh, người ta không có phát được cái tâm dũng mãnh như những vị Bồ Tát xưa kia. Vậy thì nếu mà ngày hôm nay chúng ta học cái bài này thì chúng ta thấy rằng khi mà một người mà xuất gia hoặc là một người mà có cái sự mà bố thí vợ và con thì do những vị này ở trong quá khứ cũng đã từng phát nguyện, thành ra mới tạo được những cái phước này. Mà chỉ có những cái vị mà Bồ Tát mà thuộc về chánh đẳng chánh giác thì mới dễ dàng thực hiện cái việc này. Còn đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta thì rất là khó, chỉ trừ những người nào mà nghe pháp và đang thực hành Bồ Tát Ba La Mật, có nghĩa là thực hành những phước Ba La Mật thì mới đủ cái niềm tin, đủ sức mạnh để mà bố thí hoặc là để mà cúng dường vợ và con vân vân để hoàn thành cái phước báo Ba La Mật. Chứ thường thường thì chúng ta thấy rằng là đối với người thường chúng ta rất là khó làm. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Tân đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Pháp Tân trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thố kính tri ân đại đức Phật tính đã thảo luận cái câu vừa rồi. Câu thảo luận vừa rồi cũng là kết thúc cái chương trình thảo luận hôm nay. Bây giờ thì theo đồng hồ chúng tôi thì chỉ còn vài phút. Hôm nay đó thì chúng ta có một cái bản tin. Cái bản tin này là bản tin số 3253 do Như Quang biên dịch, bản tin này nói đến cái phim tài liệu do nhà sư với máy ảnh được ra mắt tại Amsterdam. Xin mời vị Phật tử MC nào có trách nhiệm hôm nay lên đọc cái bản tin hôm nay. Quý vị các Phật tử MC vị nào có nghe được không ạ? Quý vị nào lên đọc cái bản tin hôm nay? Dạ. Các vị Phật tử MC có vị nào lên đọc cái bản tin hôm nay không? Cô Tín Hạnh đâu rồi? Mời cô Tâm Như lên đọc cái bản tin hôm nay. Dạ, xin mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin đọc, con Hà Tâm Như, con xin đọc cái bản tin hôm nay. Đúng ra là của một người khác đâu. Nhưng mà có điều chắc là cái người đó đang bận rồi. Cái bản tin hôm nay là nói về một cái phim tài liệu, nói về một nhà sư máy ảnh được ra mắt tại Amsterdam, Netherlands. Ngày 19 tháng 11 năm 2013, vào tháng 5 rồi, tên nhà sư Hoa Kỳ là Nicholas Vreeland đã làm sao xuân sao giới Phật tử Tây Phương. Sau khi Đức Đạt Khoa Đạt Ma thông báo chọn vị sư là vị trụ trì Tây Phương đầu tiên tại một tu viện Tây Tạng, từ lâu nhà sư Vreeland đã được biết đến như là nhà sư với máy ảnh đã gây quỹ cho tu viện Sato Monastery qua các cuộc triển lãm và bán những bức ảnh đen trắng tuyệt xảo của sư. Hôm nay nhà sư với máy ảnh đã trở thành một phim tài liệu được chiếu và ra mắt vào tháng 11 từ ngày 24 đến 30 tại buổi liên quan phim tài liệu quốc tế Amsterdam. Buổi trình chiếu ra mắt Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào mùa xuân. Bộ phim nhà sư với máy ảnh kể về câu chuyện người cháu trai của một biên tập viên thời trang tại ngữ ước vượt ra khỏi giai cấp thượng lưu của thế giới để xuất gia tại Hy Mã Lạp Sơn với sự giáo huấn của vị lạc ma trưởng lão Thiyongla Rinpoche. Bộ phim thuật lại sự cống hiến đơn độc để tái thiết tu viện Rato và sự tấn phong lịch sử của sư. Trong nội dung rộng lớn hơn, các nhà sản xuất bộ phim nhà sư với máy ảnh truyền tải bộ phim về cuộc sống trong các tu viện, về tương lai của tăng chúng Tây Tạng, về ảnh hưởng của Phật giáo trong xã hội Hoa Kỳ và về việc theo đuổi nghệ thuật trong thế giới của sự vô thường. Nicholas Vreeland là một nhà sư, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và một vị tân trụ trì của tu viện Santo Rasan, là một người Tây Phương đầu tiên được chỉ định làm trụ trì của một tu viện Tây Tạng. Đức Lạt Lai Đạt Ma đã nói với sư trong buổi lễ tân phong, trách nhiệm đặc biệt của sư là làm nhịp cầu giữa truyền thông Tây Tạng và thế giới Tây Phương. Sinh hoạt trong gia đình với song thân là nhà ngoại giao tại Geneva, Thụy Sĩ,
và trải qua thời thơ ấu tại Đức, Morocco, Hoa Kỳ, xứ Finland đúng là một nhịp cầu đặc trưng. Vào năm 2010, cuộc triển lãm những bức tranh Gerato của triển lãm thế giới về điện ảnh của Finland đã giúp cho quỹ tái thiết ngôi chùa Gerato Rasan 500.000 đô la, tu viện Tây Tạng Gerato Rasan được thành lập từ thế kỷ thứ 14, hiện được tái thiết tại Nam Ấn, tỉnh bang Karnataka, Ấn Độ vào tháng 3 năm 2013. Sư Pilan đã được chỉ định làm chủ trì chùa Rato Rasan. Thưa bản tin tới đây là chấm dứt. Chắc là bây giờ thì chúng ta cũng hết giờ ha. Thôi thì con xin đọc bài cảm tạ và hội hướng luôn. Sa thuốc, sa thuốc lành ha. Dạ, đúng hận. Con xin sáu mối cho mời sự
ngày mai thì chúng ta có một cái bài học là việc làm của bậc đại nhân khó ước lượng, do chúng tôi sẽ giảng bài học ngày mai. Bây giờ thì trước khi lời kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày và một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Mời cô Tâm Như lên tri ân chư tôn đức, mở kinh hồi hướng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con Tâm Như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết chiên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ Phật, nguyện các bậc thụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, cầu chúng sanh giải, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nghiệp lành từ con. ังสุบังกลังกาคันตุสัพพะวิวัตสัพพะพุทธารูปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพะสุมังกลังกาคันตุสัพพะวิวัตสัพพะธัมมารูปาเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพะสุมังกลังกาคันตุสัพพะวิวัตสัพพะสังฆารูปาเวนะโสติโหตุนิโร
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Tha Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sometimes it gets so busy, we forget to do the things that make us love the holidays.
Jordan put so much care into everything, and I try to surprise her with something a little unexpected. And I always find something great on eBay.